Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Chi thay Chúa trên muôn loài, nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên cho niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cõi đời. Lạy Cha chi thay hết lòng kính yêu Cha. Lạy Cha yêu thương xuôi thiêng nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh hoa phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến hết lòng kính yêu Cha.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con đến với Chúa hôm nay dâng lên lời cảm tạ, tôn vinh, ca ngợi Chúa vì lòng nhân từ của Chúa đối với mỗi chúng con, cho chúng con được sống còn cho đến ngày hôm nay, để chúng con có thể nghe được lời của Chúa cùng với anh em chị em của chúng con trên khắp đất ca ngợi vinh quang của Ngài. Chúng con cầu xin ân lành của Chúa đến với mỗi người đang nghe lời Chúa hôm nay. Xin cất bỏ khỏi chúng con những lỗi lầm, những điều sai trái, hầu cho thần linh của Chúa có thể ngự vào tâm hồn chúng con, vận dụng tâm hồn chúng con xứng đáng, thích hợp cho những lời mà chúng con sẽ hát, sẽ cầu nguyện, sẽ nghe hôm nay. Chúng con cầu xin Chúa thương xót đến vô số đồng bào của chúng con chưa được biết đến danh Giêsu. Xin Ngài bằng cách này hay cách khác giải tỏ chính Ngài cho họ, để cho họ có thể tin nhận Chúa và trở thành con trong đại gia đình của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Thank you.
Xin đọc thư Gia Cơ, chương thứ nhất. Gia Cơ, tôi tớ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ, đạt cho 12 chi phái ở Tan Lạc, chúc bình an. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nếu trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ. Vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó Người như thế chớ nên tưởng mình lĩnh được vật chi từ nơi Chúa. Ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định. Anh em ở địa vị thấp hèn, hãy khoe mình về phần cao trọng mình. Kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ. Mặt trời mọc lên, nắng sằng, cỏ khô hoa rụng, sắc đẹp tồi tàn. Kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm. Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh máu triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục, xui dục mình. Đoạn, lòng tư dục cư mang, sinh ra tội ác đã chọn, sinh ra sự chết. Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó. Người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Vì cơn giận của người ta không làm nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại. Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có ai nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưới mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa, trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi ô uế của thế gian.
Rồi đòn dù tâm thân gầy mòn, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi.
Không, không có gì ngăn cản được lòng tôi hằng tin vào Thiên Chúa. Không, không có gì cách xa được lòng tôi hằng tin yêu mến Ngài. Đắng cay muôn vàn, dù khó nguy ngập tràn, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi. Không, không có gì ngăn cản được lòng tôi hằng tin vào Thiên Chúa. Không, không có gì cách xa được lòng tôi hằng tin yêu mến. Chúa sống trong tôi.
trôi từ, dù biết bao mệt hại, lòng tôi cứ tin mãi rằng Chúa sống trong tôi.
Không, không có gì ngăn cản được lòng tôi hằn tin vào Thiên Chúa.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai của sứ đồ Phao-lô. Hôm nay là bài thứ hai trong loạt bài nghiên cứu thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai. Đề tài của bài hôm nay là sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời căn cứ vào thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ hai, chương thứ nhất, câu 5 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc các câu thánh kinh này. Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, và vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công chính Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Chúa cứu thế Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Họ sẽ bị trừng phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và vinh quang của quyền phép Ngài. Tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Khúc kinh thánh này đem đến khích lệ lớn cho tâm hồn chúng ta, vì chịu khổ là điều làm cho tất cả chúng ta đều đau đớn. Những bất mãn, tuyệt vọng, chán nản, ngã lòng thường đến với mỗi một chúng ta. Trong nhiều trường hợp, đức tin chúng ta bị đánh ngã, vì thế những lời của Phao-lô cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa cũng hữu ích cho chúng ta bây giờ. Ngay câu 5, Phao-lô đã cho chúng ta thấy khác biệt giữa quan điểm của chúng ta và quan điểm của Chúa về sự chịu khổ. Đối với chúng ta thì mỗi khi gặp bất mãn hoặc bách hại hay khó khăn, chúng ta tức khắc coi đó là xấu và tìm đủ cách tránh xa. Nhưng lời Chúa dạy rằng khó khăn không nhất thiết là xấu cả đâu. Không phải những lúc ấy là Satan đã thắng rồi. Phao-lô tuyên bố rằng đau khổ ấy là cách Chúa chuẩn bị cho chúng ta vào vương quốc của Ngài. Chứng cớ trong câu 5 mục đích bảo rằng Chúa rất công minh và công chính. Ngay giữa những khó khăn của cuộc đời chúng ta, nếu nương cậy nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy có sức mạnh để đắc thắng bất mãn, khó chịu và tuyệt vọng. Đó chính là bằng chứng là Chúa đang hành động trong đời sống chúng ta. Chúa cho phép những áp lực đến trong đời ta để Ngài có thể hành động trong tâm hồn ta. Xét đoán công chính của Đức Chúa Trời trong câu 5 có nghĩa là Chúa luôn luôn hành động rất đúng. Chúng ta không bao giờ cần lo rằng Chúa có bất công hay là thiên vị. Phán xét của Chúa bao giờ cũng công chính. Phán xét của Chúa có hai diện. Một là bênh vực cho kẻ thánh thiện. Và hai là báo trả cho kẻ tội ác. Phán xét của Chúa có mục đích là cho anh em nên xứng đáng cho nước Chúa. Khi chúng ta chịu khổ sở, chúng ta có thể nghĩ rằng không ai thấu hiểu được những điều đau đớn của mình. Chúng ta cô đơn trong nỗi đau thương, nhưng Chúa không bao giờ quên chúng ta và Ngài nhìn thấy cũng như rất hiểu hoàn cảnh của chúng ta. Đau khổ nhiều khi không phải là cuộc trừng phạt của Chúa vì ta phạm tội, nhưng còn là phương pháp của Chúa chuẩn bị cho ta xứng đáng vào nước của Ngài. Đức tin của chúng ta không mong manh, và chỉ chống lại được vài cuộc va chạm. hay quá nhạy cảm đến nỗi không chịu nổi những bất mãn, đức tin chân chính trong Chúa phải đương đầu được với những trận tấn công ghê gớm của nghi ngờ và cám dỗ. Chúng ta không có lựa chọn là sẽ có hay không những nan đề, khó khăn và khó chịu. Đây là những điều không tránh được, nhưng chúng ta được Chúa ban cho đức tin để đối địch với thế gian và mọi hoàn cảnh. Chúng ta cần sống vì danh nghĩa của Chúa trong môi trường đối nghịch, vì thế nên nan đề xảy ra là dĩ nhiên. Nhưng thay vì bị các vấn đề đánh ngã, Chúa có thể dùng chúng trang bị chúng ta cho được đang thắng bây giờ và xứng đáng sống với Ngài mãi mãi về sau. Câu 5 nói về phán xét của Chúa trong việc bênh vực những người chịu khổ. Câu 6 nói về phán xét của Chúa trong việc báo trả đối với những tác nhân gây ra đau khổ cho người tin Chúa. Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em. Chúa rất công minh, Ngài sẽ phán xét những kẻ gây khổ sở cho con dân Chúa, những kẻ mà Satan đã dùng để khủng bố và tác hại đối với chúng ta. Chúng ta không cần phải tức giận và tìm cách trả thù đâu. Chúa đã dạy rõ, trả thù là việc của ta, ta sẽ báo đáp. Roma chương 12 câu 19. Chúa là đấng công chính, Ngài phán xét để cứu người công nghĩa và trừng phạt kẻ gây ra tội. Mặc khải về phán xét của Chúa và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng. Câu 7. Câu này có thể diễn ý là đối với anh em là những người đang chịu khổ, Chúa sẽ cho anh em được nghỉ ngơi cùng với chúng tôi khi Chúa Giê-xu hiện đến uy nghi với các thiên sứ. Người tin Chúa đang chịu khổ có thể an nghỉ trong Chúa ngay bây giờ, vì biết rằng khi Chúa hiện ra, mọi sự đều sẽ được giải quyết. Đây là việc Chúa làm, ta không thể làm được. Nói khác đi, chúng ta nhiều khi mất thì giờ lo sợ và suy tính những điều không nằm trong phạm vi giải quyết của mình. Vì khi gặp nan đề, chúng ta chỉ biết có nan đề của mình. Chúng ta quay quắt khó chịu, rối trí và có thể sinh ra bệnh. Chúng ta có phản ứng như tất cả mọi người khác khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhưng Chúa dạy chúng ta là đừng lo lắng quá độ, vì Chúa sẽ lo toan cho chúng ta tất cả. Chúng ta hãy tin vào sự phán xét công chính của Chúa và kiên nhẫn chịu khổ. Chúa sẽ ra tay giải cứu. Chúng ta an nghỉ trong Chúa là như thế. An nghỉ đây là an nghỉ khỏi lo lắng và bị ràng buộc vào hoàn cảnh khó khăn. An nghỉ khỏi những điều làm cho hạnh phúc của ta mất đi mà hết lòng tin cậy Chúa. Ta nên nhớ rằng Chúa có bao nhiêu lời hứa cho ta. Trong những lúc gặp khó khăn, thay vì lo sợ và chạy cuống cuồng, ta hãy mở lời Chúa, đọc lại các lời hứa của Ngài và yên lặng chờ đợi trong niềm tin vững chắc. Khi nào làm như thế, Chúa sẽ thêm sức cho ta và ta được an nghỉ trong Chúa. Ngược lại, nếu ta cũng phản ứng như mọi người, ta có thể cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi và còn oán trách Chúa nữa. Trong khi Chúa Giê-xu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, câu này ngụ ý là sau cùng quyền năng và đức thánh khiết của Chúa sẽ hiển lộ. Trong hiện tại, dù có người xúc phạm đến Chúa và làm những việc bách hại con dân Chúa với niềm kiêu hãnh, tưởng chừng như Chúa bất lực hoặc không có thật để mà trừng phạt, nhưng nên nhớ rằng cuộc phán xét những kẻ như thế chắc chắn sẽ đến và không ai có cách nào tránh thoát được đâu. Ta nên nhớ một điều là hễ phạm tội thì không trốn thoát đi đâu được. Ta có thể nghĩ rằng những gì mình đã làm kín giấu sẽ mãi mãi là bí mật, nhưng Chúa biết tất cả. Khúc Kinh Thánh này dạy ta rằng tội phạm và phán xét tội không bao giờ rời nhau. Galati chương 6 câu 7 dạy: chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì hễ ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Ai là những người Đức Chúa Trời báo trả? Đó là những người không muốn biết Chúa, những người khước từ chương trình cứu vớt dành cho họ nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mặt khác, không ai có quyền nói rằng mình không biết Chúa Giê-xu, vì việc Chúa vào đời đã quá hiển nhiên. Ngay niên lịch mà cả nhân loại đang dùng chứng minh Chúa Giê-xu đã ra đời, và đó là niên hiệu của Ngài chứ không của ai khác cả. Vì thế nên khi Chúa Giê-xu trở lại, Chúa sẽ phán xét rất công minh đối với những ai ngày nay khước từ Ngài. Kết quả của cuộc phán xét có hai hình thức phán xét và đưa đến hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là họ sẽ bị trừng phạt hư mất đời đời xa cách mặt Chúa và vinh quang của quyền phép Ngài. Cái chết lúc nào cũng làm cho ta ghê rợn, nhưng tưởng tượng có một loại chết không bao giờ chấm dứt. Cuộc trừng phạt của Chúa đối với những kẻ từng chống lại Ngài và làm hại con dân Chúa là quá trình chết nhưng không bị tiêu hủy. Đó là hư mất hay chết đời đời. Tình trạng bị hủy diệt đời đời không ai có thể quan niệm được vì không có trong kinh nghiệm nhân loại. Chính vì vậy mà Hội Thánh đóng vai trò hải đăng kêu gọi mọi người đến với Chúa. Vì sa vào tay Đức Chúa Trời thật là đại họa. Chúa chúng ta là ngọn lửa hừng, tiêu diệt vô cùng mãnh liệt. Câu 9 giải thích rõ về tình trạng con người bị Chúa phán xét tội, đó là xa cách mặt Chúa và vinh hiển của quyền năng Ngài. Có người sẽ cho rằng việc sống trước mắt Chúa và chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài là không cần thiết. Nhưng nếu biết rõ Chúa là tạo hóa và Ngài là nguồn cội của sự sống, thì việc xa cách hiện diện của Chúa là một đại họa, còn tai hại hơn là sống trên mặt đất mà không có ánh sáng mặt trời nữa. Không ai có thể sống mãi trong bóng tối, cũng không ai có thể sống xa rời Thượng Đế mà có thể bình thường được. Kết quả thứ hai là phán xét dành cho những người bị khổ nạn. Kết quả là được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Khi Chúa Giê-xu trở lại, phần thưởng cho những người chịu khổ nạn vì danh Chúa là được vinh danh trong hàng thánh đồ và tuyên dương trước mọi người. Đây không phải là tuyên dương tầm thường mà ta vẫn nghe, nhưng tuyên dương của vua vũ trụ trước mọi thế hệ loài người. Những người chịu khổ vì danh Chúa trong hiện tại, dù dưới hình thức nào, cũng nên đọc lại các câu kinh thánh hôm nay và nhận ra chỗ đứng của mình và được an ủi vì cách Chúa đối xử với kẻ hãm hại mình và về quyền năng vinh quang rạng ngời mà mình được hưởng. Nhưng ai chưa tin nhận Chúa cũng cần nhận định cho rõ, vì không tin Chúa tức là phản chống lại Ngài và chờ đợi án phạt vô cùng nghiêm khắc của Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.